namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Xin mời quý vị an tọa. Xin mời quý vị đứng dậy đọc thỉnh chư thiên. Hôm nay chúng ta sẽ đọc Pali.
Sagge kame charu pe girisi karatate chantali khe vimane di perathe chagame taru vanagahane ge havatum hihe te fummacha yang tu deva zalatala visame yakhaganda bana agati tang sangti yang munivara vachanang sadavo me sunang tu dhamma savanakalo ayang padang ta dhamma savanakalo ayang padang ta dhamma savanakalo. Chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư giả xoa càn thát bà cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc không bằng thẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây, lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây, xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo.
Xin mời quý vị an tọa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta tiếp theo phần suy phần, và suy phần này chúng ta đang nói về những cái khái niệm thuộc về suy phần. Trong khái niệm về suy phần thì chúng ta nói đến bốn yếu tố: suy, vô tàm, vô quý và phóng dật. Hãy nói đến suy thì bốn cái chi pháp này xuất hiện cùng một lúc, không thể tách rời nhau được. Nhưng mà trong lúc chúng ta học thì chúng ta đi từng phần. Và như hôm trước và Tâm Tâm cũng có trình bày với quý vị là trong cái phần si này đã giảng rất kỹ trong cái đĩa thuộc về tâm si. Nhưng hôm nay đó thì ôn lại một số điểm để mà giảng thêm một vài cái khía cạnh khác của nó. Và lần trước thì Tâm Tâm có hướng dẫn cho quý vị thấy là trong cái phần mà thuộc về tỷ thức này đây, và cũng đã phân tích trên cái cách nhìn của vi diệu pháp để quý vị nhìn thấy cái yếu tố vô minh và si xuất hiện trong đời sống hàng ngày của mình. Hôm nay thì Tâm Tâm giảng một cái yếu tố nữa thuộc về lưỡi. Thì tất cả những cái mà thuộc về lục căn và lục trần này đó, thì cái cách thức nó hiểu cũng như nhau. Và cái này cũng đã giảng rồi, nhưng mà lần trước đó là trình bày để cho quý vị có một cái nhìn phổ quát thôi. Hôm nay cũng trên cái nhìn phổ quát đó, nhưng mà nhấn mạnh cho quý vị thấy cái sự xuất hiện của vô minh và si. Và khi chúng ta nhìn thấy cái sự xuất hiện của vô minh và si trong cái đời sống hàng ngày của mình, thì mình mới biết là vì sao mình gieo xuống những cái hạt giống ô nhiễm cho mình mà mình không biết. Cũng như vì sao trong cái thập nhị nhân duyên thì vô minh lại đứng hàng đầu. Và trong cái hành trì của mình, đặc biệt là Vipassana, cái pháp hành của Vipassana là nhằm để hủy diệt tất cả những hạt giống đau khổ, mà trong đó vô minh là cốt lõi. Và như chúng ta hiểu rằng đó, si là cái sự quấn tụ của cái vô minh một cách nặng nề mà thôi. Và đặc biệt si nó kết hợp với tất cả các pháp bất thiện, còn vô minh thì nó kết hợp với lại những pháp thiện ly trí. Như vậy đây là lưỡi của chúng ta. Có một cái từ trong Phật học còn gọi là thiệt căn, tức là cái bộ phận về lưỡi. Thì tất cả các cái căn ngũ căn của mình á, để tiếp xúc với ngũ trần, và đồng thời nó tạo những cái xúc cảm thuộc về giác quan, và đồng thời nó cũng là tiếp thọ những cái khi nó tiếp xúc. Và cái tiếp thọ đó chính là một cái trạng thái tâm mà tất cả chúng ta đây đều có sự ngộ nhận rằng là khi những cái cảm thọ mà chúng ta cảm thấy rằng hài lòng, đẹp ý và thích thú, thì chúng ta gọi đó là cái niềm vui và niềm hạnh phúc của đời sống. Còn những cái gì trái ngược lại đó thì chúng ta cảm thấy bất an, và chúng ta đó là không thích thú. Nhưng cả hai đều bám cứng ở trong tâm của mình mà mình không biết tại sao. Và cái sự nhầm lẫn đó kéo chúng ta luân hồi từ kiếp này sang kiếp khác. Bởi vì chúng ta ngụp lặn trong các cái cảm thọ đó mà thôi, và chúng ta không có biện biệt ra được, không có thấy được cái điều đó. Cho nên khi mà chúng ta học cái pháp học này thì chúng ta trước nhất là hiểu cái nhìn của vi diệu pháp, là cái nhìn của bậc đã đắc đạo đắc quả. Và đây không phải là một cái sự phân tích suy luận, mà đó là một cái sự thực chứng trông thấy rõ ràng. Và do mở cái con mắt quan sát thuộc về tâm thức, để dùng cái con mắt thiền này nè, con mắt quan sát của tâm thức này nè, thấy rất rõ và có thể mô tả ra rõ ràng. Và khi những cái gì mà chú giải cái lời giảng này cũng là những bậc A-la-hán, và những bậc này có tha tâm thông, có thể quan sát một người đang ngồi hành thiền và thấy những cái trạng thái tâm thức của những người này xảy ra, và như vậy có thể mô tả lại một cách rất là rõ ràng, chi tiết. Và nhờ như vậy mà ngày hôm nay đó, chúng ta những người chưa có giỏi giang trong cái pháp hành, nhưng mà chúng ta có thể học, chúng ta có thể phân tích, chúng ta có thể hiểu được. Và khi chúng ta hiểu được như vậy đó, chúng ta đối chiếu với một cái pháp thô, những cái pháp thô xảy ra trong cái đời sống của chính chúng ta, để rồi khi chúng ta hành thiền, chúng ta có thể hiểu được những cái pháp tế này nó diễn ra ngay trong cái thân tâm của mình. Và như vậy, chỉ như vậy mình mới thấy vô minh nơi chính mình là cái gì, si nơi chính mình là cái gì, không phải những điều giảng trong lớp học, mà ngay như cái sự thực chứng của mình. Và chừng đấy chúng ta sẽ có một cái sức mạnh nội tâm. Và cái sức mạnh nội tâm này sẽ giúp cho chúng ta đó, khi tất cả những cái quả mà nó trổ sanh, những quả không đem lại an vui, thì chúng ta cũng có cái cách để làm cho những cái quả này nó ra đi thật nhanh. Và nó làm cho chúng ta có thể duy trì được những cái pháp thiện và thiện hỷ trong tâm, không có nhầm lẫn, không có mơ hồ giữa cái tham hỷ và cái thiện hỷ ở trong tâm của chính mình. Đó, khi nào mà trong tâm của chúng ta biện biệt được cái điều này, trông thấy của chính mình không phải của người khác, thì chừng đó chúng ta có sự sáng suốt trong tâm. Và chừng đó chúng ta mới nói là làm chủ được cái thân tâm của mình. Chứ tất cả chúng ta đây không có làm chủ được thân tâm của mình. Chúng ta làm chủ rất ít. Và đại đa số chúng ta bị những cái pháp ô nhiễm nó sai sử chúng ta. Cho nên khi nào chúng ta chưa đắc quả thánh, 10 kiết sử trong tâm ta có đầy đủ hết, không có một người nào thiếu. Nhưng 10 kiết sử đó nó hành động và nó sai sử đó trong mỗi một cái chúng sinh có cái danh pháp sắc pháp này khác nhau thôi. Chứ nó đều là nô lệ của 10 kiết sử cả. Chỉ khi nào chúng ta đắc quả thánh thì chúng ta mới thoát lần lượt ra những cái kiết sử. Nó giống như những người cai tù, nó giam nhốt chúng ta trong những cái ngục tối của nó. Và chúng ta sẽ làm hành động, chúng ta cứ ngỡ rằng chúng ta là người hiểu biết, người sáng suốt. Nhưng chúng ta làm quờ quạng trong đêm, đó là cái đêm tối của cái si, đó là cái quờ quạng trong cái chập choạng của vô minh. Cho nên hôm nay Tâm Tâm trình bày lại một lần nữa những gì quý vị đã biết rồi. Nhưng mà trên cái nền tảng biết đó, bây giờ chúng ta sẽ nhấn mạnh ở cái điểm nào để đi sâu hơn thôi nè. Như vậy, đây là cái thiệt căn. Thì trong cái thiệt căn á, thì tất cả các căn nó đều có hai phần. Phần nó gọi là phù trần căn, một cái phần nữa gọi là tịnh sắc căn. Đây là những cái từ chuyên môn về Phật học chúng ta cần phải hiểu để khi quý vị đọc sách thêm á, thì quý vị có thể biết được. Nhưng mà hiểu ra nôm na thì rất là dễ. Cái phù trần căn này á, tức là cái cấu tạo của các căn. Nói theo y học á, thì thí dụ như bây giờ mình có cái lưỡi thì người ta sẽ mô tả cái lưỡi đó, một cái khối thịt nó làm bằng những cái cơ như thế nào và cái cấu trúc của nó ra làm sao, thì cái đó là cái phần miêu tả về phù trần căn, tức là cái cấu tạo cũng như là cái cấu trúc của cái căn lưỡi. Còn cái tịnh sắc căn này nó gọi là thần kinh lưỡi. Như vậy cái phù trần căn này đó, nó làm cái vỏ bên ngoài, một cái vỏ bọc, giống như là cái bộ máy, giống như cái bộ máy. Và cái thần kinh này nè mới chính là cái mạng lưới mà làm cho cái bộ máy này hoạt động. Nghe không? Cấu trúc một cái máy. Thì trong cái máy đó nó có những cái đường dẫn nó nối kết với nhau. Thì cái đường dẫn đó chính là sắc thần kinh. Và cái máy này muốn hoạt động được thì cái dây dẫn này nè, những cái hệ thần kinh này phải tốt. Như vậy những cái hoạt động nó nằm đây. Như vậy trên lưỡi này có cái tịnh sắc căn của nó, tức là hệ thần kinh lưỡi, thần kinh lưỡi, thần kinh lưỡi. Cái đối tượng của lưỡi, đối tượng này còn gọi là cảnh, còn gọi là trần cảnh. Đối tượng là cái từ nói chung, mà nói cái cảnh á là khi nào cái căn đây nè mà nó bắt đầu nó có cái sự nối kết với cái đối tượng đó, thì cái này nó trở thành cái cảnh của cái căn. Và khi nào mà cái cảnh này đó nó giao lưu hoặc là nó tiếp xúc mà đầy đủ rồi đó, nó sẽ trở thành cái trần cảnh. Những cái từ ngữ này nó tiến theo từng cấp độ. Thì cái đối tượng của cái thiệt căn là các cái vị. Các cái vị. Vị này có thể nói là vị mặn, vị lạ, vị chua, vị cay, vị đắng, vân vân. Tất cả các cái vị. Bởi vì lưỡi chỉ có một cái cảnh duy nhất là vị mà thôi. Thì vị này chia làm nhiều loại vị. Thì khi mà cái vị này tiếp xúc với lại cái thiệt, thiệt căn, tiếp xúc với căn, cái tiếp xúc này đó thì nó khác với ngày hôm qua khi mà chúng ta học về cái nhĩ căn này đây. thì cái tiếp xúc này á, là nó hẳn là nó có sự đụng chạm, nó có sự tiếp xúc hẳn hoi. Tức là cái thực phẩm này, đây là cái lưỡi của chúng ta, thì cái thực phẩm này nó phải đi vào, nó nằm ở trên cái lưỡi này, nó có sự xúc chạm hẳn hoi. Như vậy xúc này chính là xúc chạm đây. Khi nó còn ở bên ngoài thì nó không phải sự xúc chạm. Mà khi á, cái nước này hoặc là cái thức ăn này nó nằm trên cái mặt lưỡi này thì nó có cái sự xúc chạm. Vậy sự tiếp xúc này là có sự xúc chạm. Khi cái sự xúc chạm mà nó xảy ra, mà nó đầy đủ cái sự xúc chạm của nó rồi, hai bên nó có một cái sự tiếp xúc mà đầy đủ rồi, thì nó phát sanh thức. Thức này nó có cái tên gọi phù hợp với lại cái căn của nó, để cho nó phân biệt với lại những cái thức khác. Cho nên thức này gọi là thiệt thức, tức là thức phát sanh do cái hoạt động của lưỡi, nó là thiệt thức. Và thiệt thức này nó là tâm quả. Quý vị nhìn đây, đây là 10 cái tâm quả mà người ta gọi là ngũ song thức. 5 cái quả bất thiện và 5 quả thiện. Như vậy khi mà 5 căn đây, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, khi tiếp xúc với 5 cái cảnh bên ngoài là sắc, thanh, khí, vị, xúc, thì cái thức quả nó phát sinh. Thức quả này có thể là 5 quả bất thiện, có thể là 5 quả thiện. 5 quả bất thiện này từ đâu có? Là khi tất cả chúng sinh nào mà suy nghĩ, nói năng hoặc hành động với cái tâm ô nhiễm, tức là có tham sân si ở bên trong, thì tất cả những cái quả trổ sanh của nó là trong đó đều có 5 cái thức quả bất thiện này. Cho nên tất cả chúng ta khi mà mình chưa kiểm soát được, chưa làm chủ được thân khẩu ý của mình, thì tất cả chúng ta đây đều có những cái quả thức bất thiện của mình. Có hết. Không một người nào mà chưa đắc quả thánh mà dám nói rằng mình không có. Bây giờ tới 5 cái quả thứ hai là 5 quả thiện. Mà 5 quả thiện này nó vô nhân, là tất cả chúng ta khi mà chúng ta làm điều thiện mà cái tam tư chúng ta không đủ, tức là nó yếu ớt, thì cái quả thức thiện vô nhân này nó có mặt ở đây, có mặt ở đây. Như vậy thì tất cả chúng ta cũng đều có những cái quả thiện vô nhân này cả, nó nằm trong 5 cái thức này. Hoặc là cái khi mà chúng ta làm điều thiện mà tam tư đầy đủ, trước khi làm chúng ta hiểu rõ vì sao chúng ta làm điều thiện này, và tâm chúng ta hoan hỷ khi chúng ta chuẩn bị hoặc là ước muốn làm điều thiện này. Trong khi chúng ta làm điều thiện thì chúng ta cũng hoan hỷ và chúng ta hiểu rõ chúng ta đang làm cái gì đây. Và sau khi làm rồi, mỗi khi nhớ lại, nhắc lại thì tâm chúng ta cũng hoan hỷ và hiểu biết rõ ràng. Như vậy thì là những cái quả lành của chúng ta trổ đây, 8 cái quả thiện đây trổ sanh đây. Và cái này khi nó tích lũy mạnh á, thì nó sẽ ảnh hưởng rất tốt trong cái giờ lâm chung của chúng ta khi đi tái sanh. Thì chúng ta sẽ tái sanh bằng những quả này đây. Chư thiên ở cõi dục giới cũng tái sanh bằng một trong 8 những cái quả thiện này đây, tâm quả thiện hữu nhân này đây. Và chúng ta sanh làm người cũng là những cái tâm quả thiện này đây, nó mạnh. Thì khi mà mình đầy đủ tâm tư đó, thì 8 cái tâm quả thiện này nó trổ sanh, và đồng thời nó trổ kèm theo 8 cái tâm quả thiện yếu ớt nữa, là trong đó có 5 cái thức quả thiện vô nhân nó nằm đây. Quý vị thấy hai trường hợp không? Một cái trường hợp là khi mình làm thiện mà nó yếu ớt thì nó trổ sanh cái nhân thiện đây. Khi mà mình làm điều thiện đầy đủ tâm tư, nó trổ 16 quả, thì trong đó nó vẫn có 5 cái quả này đây. Thì tích lũy những cái pháp thiện như vậy rất là tốt. Và như vậy mà năm cái quả thức bất thiện và năm cái quả thức thiện này đây, nó hoạt động khi các căn của chúng ta tiếp xúc với các trần, thì một trong hai cái đó, hoặc là thiện hoặc là bất thiện, nó sẽ phát sanh ngay cái khi mà cái công việc của xúc là nó đầy đủ cái nhiệm vụ của nó thì nó phát sanh lên. Như vậy thức đây là thức quả, còn thiện hay bất thiện thì chúng ta sẽ xem xét nữa. Quý vị hiểu cái chỗ này rõ ràng nha. À, nó là quả. Thì như vậy chúng ta nhìn đây, cái phần này đây, cái phần mà mình nói rằng là cái thiệt căn đây, gồm có cái cấu tạo của lưỡi và thần kinh lưỡi đây, thì đây á, chúng ta gọi nó là một cái cơ quan tiếp nhận. Nó là một cái cơ quan tiếp nhận. Còn nơi đây, cái đối tượng này hoặc cái cảnh này nè, nó là một cái cơ quan kích thích. Kích thích. Nó là một cái tác nhân. Nó tạo một cái sự kích thích. Để mà giữa cái cơ quan tiếp nhận và cơ quan tiếp xúc đó, nó nối nhau bằng xúc. Và khi cái sự nối kết này diễn ra đầy đủ, tức là nó thực hiện được cái xúc này hoàn chỉnh rồi, thì thức nó phát sanh. Bởi vì khi thức phát sanh thì nơi thức đã có xúc. Bởi vì nơi thức này nó có tất cả là 7 cái sở hữu. Quý vị hôm trước đã nghe rồi. Đây, 7 đây. Tất cả hiệu 7. 7 đây là gì? 7 đây là 7 sở hữu biến hành. Xúc, thọ, tưởng, tư, nhất, hành, mạng, quyền, tác, ý. Như vậy xúc đã có đây. Quý vị thấy cái việc đó không? Cái xúc nó đang làm cái công việc như thế này. Nó nối kết hai bên lại. Đến khi nó chập đến đây, nó hình thành rồi thì nó nằm ở đây. Thức có mặt của nó. 7 sở hữu biến hành có mặt. Lần trước đã giảng cho quý vị thấy cái này. Lần lần chúng ta đi sâu vào, càng lúc càng đi sâu vào. Cho nên những cái cơ bản này quý vị khi mà nắm rồi đó, thì chúng ta hiểu nó rất là sâu, càng lúc nó càng sâu vào bên trong. Thì như vậy đó là cái thức này nó phát sanh. Thì thức này phát sanh đó, nó là một cái sự biểu hiện ra bên ngoài. Quý vị thấy đây là cơ quan tiếp nhận, đây là cơ quan kích thích, đây là sự biểu hiện sau khi mà xúc đã làm xong nhiệm vụ của mình. Và sự biểu hiện này chính là quả đây. Cái kích thích này là nhân kích thích đây. Cơ quan tiếp nhận này cũng là nhân đây. Tại sao nó là nhân? Tại vì nếu chúng ta có các vị đây mà không có cái lưỡi này thì không có thể có một cái sự tiếp xúc được. Hoặc là có cái lưỡi này mà cái hệ thần kinh này nó hư rồi. Có những người họ bị bệnh á, thì khi nếm vô thì họ không có biết được cái vị nó là vị gì. Thì nếu như trong cái thiệt căn này mà cái phần căn bản của nó là cái thần kinh này nó bị suy thoái rồi thì nó cũng không có làm việc được. Cho nên nó là một cái yếu tố, nó là một cái điều kiện, nó là một cái condition, và người ta có thể gọi nó là nhân, có thể gọi nó là duyên. Bây giờ nó có sự phối hợp với nhau. Thì như vậy đây là nhân. Và cái vị này nó cũng là một nhân, nhân kích thích của nó. Bởi vì nếu như có lưỡi, có thần kinh lưỡi tốt nhưng không có vị này thì cũng không thể hoạt động được. Nó cũng là một cái điều kiện, nó là một cái nhân tố, nó là một cái yếu tố. Mà cả hai phải có sự phối hợp trong một điều kiện nào đó. như tôi nói là phải có sự xúc chạm, thức ăn phải có trên mặt lưỡi, nước uống, bất cứ cái nước uống gì, nước uống đó là cay, nước uống đó là chua, nước uống đó là ngọt, nước uống đó là mặn, nó phải tiếp xúc trên cái mặt lưỡi này. Thì như vậy cái sự tiếp xúc đó nó mới phát sanh được cái thức. Do đó cái nhân, cái kích thích này cũng làm cái nhân. Và hai cái nhân này khi nó làm cái công việc giao lưu với nhau rồi thì nó phát sinh ra cái quả. Như vậy đây là một cái mối quan hệ thuộc về nhân quả. Như vậy khi các căn của chúng ta tiếp xúc với các trần thì cái quan hệ này là cái quan hệ nhân quả. Mà trong cái quan hệ nhân quả này, quý vị sẽ còn thấy thế này. Lưỡi đây thuộc về sắc pháp, cấu trúc của nó là cái cấu trúc của vật chất. Hệ thần kinh cũng là cái dạng của vật chất, cho nên đây là sắc pháp. Tất cả những cái vị này nằm trong nước uống, nằm trong trái cây, nằm trong thức ăn vân vân, tất cả này cũng là sắc pháp. Khi có sự tiếp xúc giữa hai sắc pháp với nhau đầy đủ trong các cái điều kiện cho phép của nó thì nó sẽ phát sanh lên quả. Quả này chính là danh pháp. Như vậy quý vị nhìn thấy cái hoạt động của danh pháp và sắc pháp. Như vậy khi mà tất cả chúng ta đây, những người trong cõi dục, coi cái sự ăn uống của mình á, là một trong những cái sự thọ hưởng về dục lạc của thế gian, thì cái sự thọ hưởng đó nó nằm ở đâu? Đây chỉ là những cái hoạt động, tôi dùng một cái chữ để trong ngoặc kép, là giống như có tính chất cơ giới. Tức là khi nó tiếp xúc thì đương nhiên nó phải xảy ra vậy. Nó không phân biệt ông A hay bà B, nó không phân biệt đây là cái lưỡi của con chó hay lưỡi con trâu hay lưỡi con mèo hay lưỡi con người hay là lưỡi của chư thiên dục giới, không có phân biệt được. Tính quy luật này áp dụng cho tất cả những chúng sinh ở trong cái cõi mà có ngũ uẩn. Cái chỗ này Phật giáo cho quý vị thấy rằng là con người, con vật hay là chư thiên chỉ khác nhau về phước báo, không khác nhau về tính quy luật. Như là vậy chúng ta nhân danh cái gì để giết những con vật khác mà làm lợi cho mình, chữa bệnh cho mình, làm cho cái ăn uống của mình á được thọ hưởng một cách cầu kỳ hơn. Nếu mình không nhân danh cái ngã mạn của mình, mình cho rằng mình có cái quyền, đó là cái ngã mạn. Nhân danh cái gì nữa? Nhân danh cái sự thọ hưởng của mình. Và cái đó là gì? Nếu không phải là có một cái sự hiểu biết nhầm lẫn về các cái vị trong khi chúng ta thọ thực. Cái này Tâm Tâm có giảng rồi, nhưng giờ nhắc lại cho quý vị thấy. Là khi quý vị đi dự, không phải đi dự mà đến thăm những cái vị sư mà tu hạnh đầu đà, những vị này ngày nay rất là ít. Thì khi mà những vị Phật tử mới lần đầu tiên tới đó đó, là hoan hỷ cúng dường cho những vị thọ đầu đà, thì quý vị đem tất cả những cái thực phẩm mà cho rằng là ngon nhất của mình đến cúng dường. Nhưng mà khi quý vị thấy những vị này thọ thực thì quý vị quá kinh ngạc. Dù có người cúng kem, có người cúng chè, rồi có người cúng món canh, có người cúng món xào, có người cúng món chiên vân vân, thì tất cả những đó là những gì đó đổ hết vào và trộn đều lên hết để ăn. Thì mình trông thấy như vậy thì ai cũng phải nói rằng làm sao mà ăn được, làm sao chư tăng không để riêng cái món này ra ăn. Nếu để riêng món này ra ăn thì không phải thọ đầu đà, không có thọ đầu đà. Tại vì để phân biệt cái món kem này nó lạnh mà nó có ngọt, nó có cái mùi thơm và có sự thưởng thức. Nhưng mà hạnh đầu đà là chỉ thấy tất cả đây là thực phẩm, cho nên khi trộn lẫn lại đó thì chỉ biết đây là cái vị. Cái vị đó có thể hỗn hợp chưa phân biệt được, nhưng mà là cái vị thôi. Và như vậy vị này ăn không phải để thưởng thức món ăn, mà vị này ăn là bởi vì tới cái giờ thọ thực thì người ta cúng dường cái vật thực, thì mình ăn cái vật thực đó để nuôi cái mạng sống này, và trong khi ăn hành trì để mà thoát khỏi cái tham thọ hỷ của mình. Và cái sự hiểu biết trong khi ăn đó, để thoát khỏi sự vô minh của mình. Cho nên khi quý vị cúng dường bất cứ một vật thực nào cho người xuất gia, mà nếu không phải tu hạnh đầu đa, thì xin quý vị đừng bao giờ hỏi rằng thức ăn này có ngon không. Nếu mà trong cái đời thường người ta tình thật, người ta nói rằng rất là ngon, thì cái đó cũng không hay cho mình và cũng không hay cho người xuất gia. Bởi vì nó sẽ thành cái thói quen. Chỉ biết rằng đây là cái thức ăn đã dâng lên, và mình thấy rằng cái món ăn mà mình dâng lên đó, những vị đó đã thọ và đã ăn được những cái món đó, biết như vậy là hoan hỷ rồi. Đừng làm tiếp công việc thứ hai, đừng làm tiếp như vậy. Thì tất cả chúng ta đây, nếu như chúng ta biết rằng đó, tất cả các căn chúng ta khi tiếp xúc các trần là chúng ta đang nhận cái quả của mình, và cái quả này, quả thiện hay quả bất thiện, là do cái hoạt động nhân quả này đây, do cái hoạt động sắc pháp và danh pháp này đây, thuần túy là như vậy. Nếu chúng ta không hiểu được điều này, có nghĩa là vô minh. Nào, vô minh. Và bây giờ từ cái vô minh đó, tức là từ không có hiểu được cái nhân quả này, chúng ta sẽ đi đến một cái sự suy nghĩ lệch lạc, gọi là tà kiến. Chúng ta đừng hiểu cái chữ tà kiến theo nghĩa đời thường. Cái chữ tà kiến trong cái nghĩa đời thường á, nó có một cái nghĩa mà người ta dùng cái tính chất biểu cảm của nó đó, để mà nói nặng người khác. Cái đó không đúng. Di Diệu Pháp không có dùng những cái từ để mà thể hiện cái tính chất biểu cảm là miệt thị cái gì cả, không có. Nhớ phải hiểu một cái từ ngữ nguyên thủy trong sạch của nó. Cái tà đây có nghĩa là nó lệch qua một bên rồi, nó không đúng theo cái tính quy luật của tất cả các pháp để hiện ra, mà mình hiểu trệt qua một bên thì nó gọi là tà. Tà là nghiêng về một bên. Kiến là những cái gì mình thấy biết mà nó hình thành một cái quan niệm nơi trong cái suy nghĩ của mình, mà nó đã trệt qua một bên rồi, nó không đi đúng cái mà nó hiển lộ ra trong cái bản chất của nó đây. Mình đi lệch qua trong cái pháp hiện tượng thì nó gọi là tà. Và mình nhận thấy cái tà này là cái đúng theo quan điểm của mình thì nó gọi là tà kiến. Hiểu như vậy chứ không phải cái chữ tà kiến mang tính biểu cảm rằng ai tà kiến là cái người đó như thế này, không có cái đó. Tại sao không có cái đó? Tại vì tất cả chúng ta đây, nếu chúng ta biết tu, không dùng một cái từ ngữ nào để miệt thị ai cả. Vì tất cả những cái pháp ô nhiễm này bản thân chúng ta có. Tất cả chúng ta đều có hết. Chỉ là có nhiều hay có ít. Nó hiển lộ ra hay không hiển lộ ra mà thôi. Cho nên chúng ta trình bày để chúng ta hiểu một cách khách quan. Và từ cái hiểu khách quan đó mà chúng ta nhận ra tính quy luật của nó, để chúng ta chuyển hóa trong tâm thức của mình, và chúng ta cố gắng chúng ta hành trì tu tập. Còn cái sự miệt thị đó, nó tạo nên một cái sự xúc cảm. Và cái xúc cảm này nó sẽ đưa tới một cái sự đụng chạm về ngã mạn. Và trong cái mã mạn đó, nó sẽ làm cho chúng ta tủi thân tủi phận, hoặc là chúng ta sẽ tức tối, hoặc là chúng ta sẽ cảm thấy mình vĩ đại, vân vân. Tất cả những cái trạng thái ngã mạn đó đều là một cái sự nhầm lẫn rất là lớn lao và tai hại. Bởi vì những cái pháp này nó đưa đến những cái hành động không có thể lường được. Cho nên khi chúng ta học pháp, chúng ta phải học những cái từ chỉ để mô tả, chỉ để trình bày, và làm cho cái trí tuệ của chúng ta phát sanh, hiểu cho thật đúng đắn và không bị một cái cảm xúc gì chi phối. Cho nên thí dụ như trong cái đời thường mình nói ai tham là người ta giận lắm. Nhưng thí dụ như tất cả quý vị đây đều học Di Diệu Pháp rồi, thì thấy cái chữ tham nó không phải là cái chữ người ta chửi mình, mà cái sát ra đó, cái lúc đó cái thể hiện của mình nó có mang cái trạng thái tham ở bên trong. thì mình phải xem xét lại thôi. Cái đó là cái chúng ta nên tách rời giữa những cái ngôn ngữ đời thường mang tính biểu cảm và những cái ngôn ngữ mà trong sáng trong Phật học. Như vậy nó đưa đến một cái tà kiến, từ cái vô minh nó đưa đến cái tà kiến ở chỗ nào? Ở chỗ bây giờ đây, quý vị nhìn đây. Cái chỗ là cái vị này, nó chứa trong món canh chua, mà nó là canh chua cá hay là canh chua thịt gà, mà cá là cá gì nữa, hiểu không? Món này đó là món chiên, mà món chiên này là món chiên, đó là cái gì? Có cá, có thịt, có tôm, có gì vân vân, hay là có nấm. Tức là những món này nó đi kèm với những cái vật thực nấu nướng của nó. Và khi chúng ta ăn thì chúng ta không có nói đây là cái vị chua, đây là vị cay, đây là cái vị ngọt ngọt và cái thức ăn này không, chúng ta không nói những vị đó, mà chúng ta nói canh chua này ngon lắm, cá chiên này ngon lắm, thịt nướng này ngon lắm, vân vân. Thì dần dần khi mà cái thức của chúng ta này, cái thức chúng ta tiếp xúc nó, thì chúng ta tiếp cái quả thức này khi nó phát sanh á, mà nó tiếp nhận những cái này thì nó đi liền, cái cảm nhận của chúng ta nó sẽ đi liền trong cái tâm mà chúng ta từng trải qua. Tức là khi mình ăn cái món đó, ví dụ như người ta đãi mình món canh chua cá hay là món canh chua nấm, thì khi mình ăn đó mình nói là cái món này, con cá bông này hay là con cá gì đó là nấu như vậy, rồi cái canh chua nó rất là ngon chẳng hạn vậy. Thì cái thức này khi nó phát sanh này, quý vị nhìn đây, khi thức này phát sanh nó nằm ở đây, thức này phát sanh nó nằm ở đây, mà không bao giờ cái thức nó phát sanh rồi nó tới đó là nó nín hết, mà cái hoạt động nó xô đẩy nhau, nó sẽ tiếp tục. Khi mà thức phát sanh rồi đó, thì tức là khi cái cảnh này nó đã hoàn thành xong, cái thức nó phát sanh rồi, thì cái công việc của thứ hai á, là thức khi mà nó diệt rồi, đây nó diệt rồi, thì á, nó bàn giao cái cảnh đó, tức là cái vị của cái canh chua đó nó bàn giao cho cái tiếp thu, nó tiếp nhận cái món ăn đó, và rồi nó sẽ quan sát, nó coi cái này nấu với cái gì, nấu làm sao, những cái rồi đó là nó nói rằng dứt khoát cái món này là ngon nhất, không có nào ngon bằng. Và như vậy tại đây thích thú để mà, và như vậy nó nuôi dưỡng một cái cảm thọ lạc này, trong cái tâm tham thọ hỷ này nó nuôi dưỡng, nó thành ra một cái thói quen. Và khi người ta nấu canh chua với cái món khác, người ta nấu canh chua với nấm, hoặc tỷ là không có nấm nữa, nấu canh chua trơn vậy thôi, thì nói rằng cái này ăn không được, nhìn vô rồi nói ăn không được, nấu vậy rồi đâu có hương vị gì, vậy thì nấu canh chua cũng như không, thôi tốt được rồi mình nhịn chút, mình ra nhà hàng mình ăn có lý hơn. Vì thế không, nó đi một về, là bởi vì đó, nó trong cái thức này khi mà nó tiếp nhận và nó để vô rồi, để vô miệng rồi chẳng hạn, là lè cái lưỡi ra chê dở, thì quý vị thấy khi đó nó đã đi hết một cái giải tiếp thu, quan sát, phân đoán. Và đây, một là sân, hai là tham, nó tiếp nhận cái này. Và người ta dính chặt vào trong cái tên gọi của những thức ăn và thức uống, do đã từng thọ hưởng những cái đó, cảm thấy thích thú về những cái đó, hoặc không thích thú về những cái đó, bây giờ nó gắn liền với những cái tên gọi của các thức ăn, và nó ly khỏi những cái vị này. Cái chỗ đó chính là tà kiến. Thấy không? Và vì cái tà kiến đó, vì cái sự hiểu lệch đó, cho nên ta chỉ bám vào tên gọi của thức ăn mà thôi. Bám gọi vào tên gọi của thức ăn mà thôi. Thì khi bám vào cái tên gọi của thức ăn, nó là cái tà kiến, thì nó mới phát sanh lên cái sự ưa thích hay không ưa thích. Thì nơi đây si có mặt tại đây. Quý vị thấy á, nhiều người người ta nói ăn một cách rất là vô tư. Thấy một con chó chạy ngang, người ta nói chà, con chó tơ này mà làm cái món nhắm thì hạng nhất. Vậy không? Không thấy, không nhìn thấy đây là sự sống của một chúng sinh. Không thấy. mà thấy đây là thực phẩm. Quý vị thấy cái thấy nó lệch chưa? Thấy đây là một cái thứ thực phẩm, mà cái thực phẩm này nó gắn liền với những món người ta đã từng xào nấu, và nó gắn liền ở trong cái vị giác của người đó. Cho nên thấy con chó mà nước miếng nó đã chảy ra. Vì thế nó tác động từ trong cái tâm thức. Bây giờ nó không phải là cái sự tiếp xúc ở trên mặt lưỡi nữa, mà nó tiếp xúc trong cái tưởng. Và như vậy nó phải đi tới cái hành động là cùng nhau, súng nhau dí bắt con chó này, giết chết để làm thịt ăn. Vì thế nó đi từ cái chỗ vô minh, rồi nó lệch qua cái nhìn lệch lạc là tà kiến, rồi nó mới có cái sự phát sinh của si. Và như vậy tất cả lời nói, hành động, suy nghĩ đi theo đó là do si, nó mới kết hợp lại những cái pháp bất thiện và nó tạo nên cái ác nghiệp. Chó là một trong 10 con vật mà Đức Phật không cho phép ăn. Cho nên á, những gì mà người ta để bát cho chư tăng khi đi khất thực đó thì chư tăng thọ nhận. Nhưng thịt của con chó để vào thì chư tăng chú niệm xong là phải chôn, không được phép ăn. Bởi vì cái tánh linh của con chó rất lớn. Và trong cái quan hệ đó, đối với những cái người mà có liên quan đến con chó là quan hệ trong thân thích. Nhưng khi người ta vô minh, người ta không biết được cái nhân quả đó, thì người ta chỉ thấy đó là thức ăn. Và người ta thấy những cái chúng sinh khác đều là những cái món ăn ngon. Và như vậy người ta tạo ra cái sự sát sanh bình thường. Quý vị đọc trong cái tích truyện Pháp Cú mà bà Hoàng hậu Malika đó, khi mà trong một cái kiếp sống của bà đó, bà là vợ của một cái gia chủ giàu có, thì khi chồng bà đưa khách về thì muốn có một cái món thịt cừu để nấu đãi cho khách, bà mới sai gia nhân á đi ra chợ lùng để mua cho được thịt cừu. Thì khi mà nó đi ra chợ lùng khắp hết, không có thịt cừu để mua, thì bà không biết làm sao, bối rối không biết làm sao để mà đáp ứng cái yêu cầu của chồng muốn đãi khách đây. Thì bà nhìn thấy cái con dê nuôi ở trong vườn, thì bà mới nói những cái người làm đó là hãy làm thịt con dê và làm thức ăn đãi khách. Thì khi bà chết như vậy đó, thì bà đã nhớ được, bởi vì bà là một cái người rất là tốt, làm rất là nhiều việc thiện, nhưng mà bà không hiểu được cái điều đó. Cho nên khi bà chết đó, thì bà tái sanh làm cái kiếp dê đó, súc sinh đó, để người ta giết lại ăn thịt đó. Thì đếm đủ cái số lông trên cái con cừu đó, trên lông con dê đó, để mà tái sanh mà trả cái lời mà bà đã phán xuống rằng hãy giết con dê này làm thịt để thết khách. Người ta không thấy được cái nghiệp sát sanh do mình làm, không thấy, không biết được hết, không thấy biết cái nhân quả đó. Và vì vậy đó, khi mà bà tái sanh trong cái nghiệp đó, do cái tâm lành cho nên bà ghi nhớ trong tâm. Và cũng trong nhiều cái tích truyện tiếp theo đó, quý vị sẽ thấy là trong nhiều kiếp của bà Malika này, bà có một cái nguyện á, là cứu tất cả những cái chúng sinh mà phải bị cái tội chết. Cho nên bà cứu rất là nhiều. Bởi vậy khi mà giữ giới á, thì Tâm Tâm có nói là có hai cái mặt giữ giới. Một cái mặt giữ giới thụ động, đó là giới dạy sao chúng ta nghe vậy không phạm vào. Một mặt tích cực nữa là chúng ta phải hành giới. Cho nên bản thân mình không sát sanh là giữ giới, hành giới là cứu những chúng sinh lâm nạn hoặc bị thương tổn, chúng ta phải cứu giật. Thì ba, do phạm cái giới sát sanh đó mà cái tâm lành ghi nhớ rằng mình phải trả một cái quả quá nặng nề như vậy, cho nên là ba đã nguyện rằng là đời đời kiếp kiếp á, là bà không có sát sanh nữa mà cứu mạng tất cả chúng sinh. Bà cứu rất nhiều. Quý vị về đọc những cái tích truyện trong Pháp Cú thì sẽ thấy bà Hoàng hậu Malika này cứu rất nhiều. Khi một kiếp nữa là bà làm hoàng hậu, thì ông vua đó, để cứu cái mạng sống của vua thì những cái vị mà coi như là cúng tế về thần thánh đó, khuyên vua nên là giết 100 con ngựa cái, 100 con ngựa đực, rồi 100 con dê đực, 100 con dê cái, 100 con gà trống, 100 con heo, 100 con cừu đực, 100 con cừu cái, 100 đồng nam, 100 đồng nữ. Và khi hạ lệnh bắt là bắt 500 để tuyển chọn 100 tốt. Và 400 còn lại thì quan tham không có trả lại cho người dân. Và chính bà là cái người đã cứu mạng tất cả những chúng sinh đó. Như vậy, để chúng ta biết từ cái chỗ mà chúng ta không có hiểu cái luật nhân quả ngay trong đời sống hàng ngày của mình, không hiểu được cái hoạt động của cái sắc pháp đây và cái danh pháp hiển lộ đây, thì như vậy đó, chúng ta sẽ đi đến sự hiểu biết lệch lạc. Và từ sự hiểu biết lệch lạc đó, chúng ta sẽ phát sanh lên những cái pháp ô nhiễm ở trong tâm, mà tất cả chúng ta đây khi chưa biết giáo pháp, chúng ta đều thấy bình thường và tự nhiên. Chữ bình thường và tự nhiên này phải hiểu theo nghĩa bản năng. Và bản năng này phải hiểu đây là cái thói quen luân hồi từ nhiều kiếp. Từ cái khi mà những cái bộ tộc đó chưa có lửa, và đó trái cây rừng đã hết rồi, thì người ta ăn sống những cái con vật ở trong rừng. Và tiến lên khi người ta dùng lửa thì người ta nướng những cái thức ăn đó. Và tiến lên nữa thì người ta nấu những thức ăn đó. Và nó duy trì cái đó. Cho nên mọi người đều thấy bình thường, đều thấy tự nhiên, không ai thấy sai khác cả. Nhưng mà khi chúng ta đến một cái xứ sở mà đó ra 80% ăn chay, thì những người sinh ra trong những cái xứ sở mà ăn mặn là lẽ tự nhiên, thì lúc đó chúng ta sẽ có thấy một cái sự thay đổi ở trong tâm, một cái sự ngỡ ngàng. Bởi vì tất cả những xứ sở ăn chay đều nghĩ rằng, tất cả những xứ sở ăn mặn đều nghĩ rằng ăn chay không có sức khỏe, ăn chay không đủ sức để làm nặng. Cái đó là cái hiểu lệch lạc của ta. Quý vị nào ở trong cái ngành mà làm về thực phẩm, hoặc là những ngành y mà thuộc về dinh dưỡng, thì những người này chắc là không mắc phải những cái suy nghĩ này. Bởi người ta thấy trong rau, trong thịt, trong cá, trong những đó là người ta nói á, chất đạm này có trong rau, chất đạm này có trong đậu, chất đạm này có trong cá, chất đạm này có trong thịt. Người ta cốt nói đến những cái này, cốt nói đến những cái thành phần hóa chất mà làm tốt cho những cái thành phần thuộc về sắc pháp là sắc thân chúng ta đây. Chớ người ta không có nói rằng chúng ta chỉ ăn mặn mới có những cái đạm chất này, mà ăn đậu không có đạm chất, ăn nấm không có đạm chất. Không có một vị mà hướng dẫn về dinh dưỡng nào nói điều đó. Như vậy sự hiểu biết lệch lạc của chúng ta, do cái thói thụ hưởng của chúng ta mà chúng ta đã đưa đến cái sự hiểu biết lệch lạc. Và đồng thời đó là chúng ta đó gắn vào trong những cái sự ưa thích và không ưa thích của mình đó, mà không nhận biết được như vậy, cho nên si phát sanh. Như vậy quý vị hiểu được cái vô minh, cái tà kiến và cái si trong đời sống hàng ngày của mình. Cho nên khi mà chúng ta tu thiền Vipassana, nói rằng là phải chánh niệm trong lúc chúng ta ăn. Vì thế, chánh niệm trong lúc ăn có rất nhiều cách, không phải chỉ có một cách. Nhưng mà cái cách mà đi sâu vào trong pháp chân đế, đó là khi ăn chỉ thấy cái vị mà thôi. Tôi xin nói lại một lần nữa là khi mà mình hành thiền trong lúc ăn có nhiều cách, không phải một cách. Nhưng đây nói một cái cách liên quan tới bài học ngày hôm nay, đó là khi ăn mình chỉ thấy cái vị. À, thì khi thấy cái vị thì cái tâm mình nó sẽ không có nói ngon dở, và nó sẽ không có khởi dấy lên trong tâm mình á sự ưa thích hay không ưa thích. Vì ưa thích hay không ưa thích là chúng ta đã dính vào trong đó rồi, và nơi đó có gì. À, bây giờ quý vị hiểu rõ cái điều này phải không? Rồi xin mời quý vị nghỉ giải lao một chút.